vạn chướng trung trung, con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiền, ở đường lai vô lượng thế tôn, đời nay chư Phật độ sanh còn tình kinh lễ tâm mình nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh, nhân thiên cha lành bà cõi Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, tự quy giác thanh bất thành, Bồ Đề tâm nguyện viên thành từ đây. Theo năm có vi chân tám tội, nhưng lỗi lầm tham giận mê si, cúi xin Phật bảo chúng chi, con nguyện tinh tấn thiện ly não phiền.
Cũng có một bài mang tên là tâm sự mình sẽ xíu. Từ tiết năm 1996 bài này chúng tôi nghe lại và thấy nó cũng rất cần thiết cho các ngài Phật tử chúng ta, để chúng tôi cho sang thức để đổi, mặc dù chỉ là đĩa CD để nghe. Gia đình Phật tử Công An thì vừa rồi có phát tâm ấn tống 4.000 cái điểm khác của tôi với 4 cái đài. Đó là chữ hiếu, được tiếp tại chùa Hoàng Pháp, qua những địa chỉ được tiếp tại chùa Bổn Quan, quận Tân Bình, và khoảng đầu năm được tiếp tại chùa Phước Điền, thành phố Bình Thuận, và các buổi được tiếp tại chùa Linh Sơn Phật Ấn ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bốn ngày lễ này được ấn tống cho các đạo tràng. Hôm nay là đạo tràng chúng ta đầu tiên để được ấn tống khoảng 100 điểm tại đây. Xin quý vị đồng ký sản của mình này rồi. Thế mai thì chúng tôi sẽ đến trực tiếp một ngôi chùa tại huyện tại tỉnh Đắk Nông trên đường đi ăn khách, và sẽ ấn tống thêm khoảng 300 điểm. Tôi vì như vậy cái đề tài im lặng là bài được trích trong cái đề tài hòa hạnh đầu năm, nguyên văn cái câu như sau: im lặng là bài nói đàng hoàng một sàn kim cương. Nguyên văn là gì? Điều ý đạo một lần: im lặng là bài nói đàng hoàng một sàn kim cương. Bài pháp này khoảng 45 phút. Chúng tôi sẽ kết thúc trước 9 giờ. Và giải thích cái câu im lặng là bài nói đàng hoàng một sàn kim cương theo tinh thần của Phật giáo. Tại sao gọi im lặng là bài? Bởi vì là một cái biểu tượng của sự hoan hỷ hạnh phúc, nhất là bàn hiện nay đang lên giá cao, đúng không? Trên 20 lần một lãng bàn. Những người nào có khoảng 10 lãng bàn thì nó sẽ có được 2 lần. Mà nếu người ta im lặng thì người ta sẽ có bài. Vì bài là nó nói là biểu tượng của hạnh phúc. Mà nếu người ta im lặng thì người ta sẽ có hạnh phúc. Mình có một câu nói nữa là sức khỏe là bài. Những người im lặng thì người đó sẽ có sức khỏe. Người nói nhiều thì người đó sẽ đau khổ. Thì đặt thêm câu nữa: càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Nhớ câu này, cái người nói nhiều thì người đó phiền não, mà phiền não là người đó đau khổ. Im lặng thì được hạnh phúc. Im lặng là người xưa có câu: bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cái bệnh ấy, nó từ miệng mà vào, tức là mình ăn nhiều đổ bệnh. Nhớ vậy thì mình thấy cái ăn mình thích mình ăn, nhưng mà không biết là trong cơ thể của mình nó đang có một nhiều thứ bệnh, và cái bệnh đó tầng tử món này tầng tử món khác, không nên ăn món này không nên ăn món khác, thì chúng ta lại ăn vô tội nhà thấy ngon mà. Và như vậy chúng ta sẽ bệnh. Ví dụ như cái người mình có lẽ thôi bớt lửa một đời mà thêm. Chồng giận thì vợ bớt lời. Nếu là chồng mà giận thì vợ phải im lặng. Vợ giận thì chồng phải im lặng. Thì nó hạnh phúc được. Người ta đi tìm nhà, người ta có mục đích để người ta tìm hạnh phúc. Mà nếu một người nào đó có vàng bạc nhiều mà người đó không có hạnh phúc thì vàng không có giá trị. Và hạnh phúc không phải ở vàng mà hạnh phúc ở cái tâm của bạn. Sư hạnh phúc quả đạo trời, nỗi buồn cũng ở lòng người mà ra. Như vậy cái tâm nó quan trọng, cái bản cũng quan trọng. Nhưng mà sự im lặng nó là nghĩ đen thì chúng ta sẽ có vàng. Nhưng vàng là hạnh phúc, người ta cần cái tiền vàng, người ta tức là người ta cần tiền hạnh phúc. Mà người nào muốn có hạnh phúc người đó thì im lặng. Thưa quý vị, Đức Phật, nếu ai đó đến gặp Đức Phật nó nặng nó nhẹ nhàng, Đức Phật im lặng hay Đức Phật nói lại? Thì đã im lặng. Chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta nói lại, đúng không? Nên hơn Phật ở chỗ chúng ta nói lại. Chúng ta có đạo hạnh phúc, Đức Phật có im lặng, Đức Phật im lặng, Đức Phật có hạnh phúc, chúng ta không im lặng là đạo. Trong kinh Đức Phật như vậy, nói năng chánh pháp, im lặng chánh pháp. Nói năng chánh pháp tức là nói cái điều nào mà đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho người. Nói cái điều nào mà bất kỳ não bất tham sân si, bất quan tái bất phục, thì lời nói đó là chánh pháp. Rồi là nói năng chánh pháp. Thứ hai là im lặng chánh pháp. Im lặng. Im lặng đây tức là im lặng để nhìn, để đặt cái tâm của mình, để nhìn cái tâm của mình, để nhìn cái hơi thở của mình, để nhìn cái sự chuyển động của hơi thở, để nhìn cái sự chuyển động của thân, của tâm, để nhìn cái tâm của mình nó nói gì. Mình im lặng để nhìn cái tâm của mình, đặt cái tâm của mình. Thưa quý vị, im lặng là vàng, bởi vì sức khỏe là vàng. Hai cái này gặp nhau nó cùng bổ sung cho mình cả. Một cái là im lặng, một cái là sức khỏe. Cái người nói nhiều thì sẽ hao hơi tổn sức, đúng không? Mất sức khỏe và tinh tế sơ. Cho nên mình muốn sống lâu, mình muốn có sức khỏe thì mình phải im lặng.
Thì mình có mình là
mà liệu rằng cái sao của mình như thế nào, giàu hay nghèo, có bạn hay không có bạn, là do kiếp này quyết định. Do cái kiếp này quyết định là đời sau mình giàu hay nghèo, đời sau mình có bạn hay không có bạn, là do kiếp này quyết định. Để khi mình im lặng mình ngồi thiền, im lặng mình giải thích từ thì mình có phước, đời sau mình sẽ lên có chồng, đời sau sẽ là người sống trong gia đình cao quý cao sang, thì đời sau mình sẽ quý vị nào có đi qua bên kia để giết cái quả cung của vua Sê Húc thì thấy là có bạn không? Hiện nay thì những cái lăng tẩm hoặc là hoàng cung hoặc là những cái cung điện ở ngoài Huế thì nó rất là mình không thấy bằng, nếu có thì người ta giác vàng giác hát thôi, nhưng mà nếu người nào ở trong cung kia thì thấy bằng lần trong hoàng cung của vua Sê Húc, đa phần những cái trang viết trong hoàng cung đó là màu vàng, cái ghế hoàng cung còn là màu vàng, cái cây mà để trong phần cúng cũng bằng vàng, rồi những cái cành nó là bằng vàng, những cành lá là bằng vàng, những trái bằng vàng. Mà làm sao có cái đó? Tại vì cái người nào cũng hưởng được cái đó thì người đó phải có tu, phải có phước thì mới sanh lên làm những người giàu sang sắc đẹp khi mua sức mạnh. Nên im lặng nghe các bạn nhé. Im lặng là bạn đây tức là im lặng thì tự nhiên có bạn. Mà nếu mình nói nhiều thì mình bị não. Còn việc càng bị não càng nói nhiều, càng nói nhiều càng bị não, thì mình không có bạn. Đây là một trong những món quà mà trong bài pháp quà đầu năm chúng tôi có trình bày tóm tắt cho các Phật tử bảo tàng khác. Tôi với câu gọi là im lặng là bạn. Câu thứ hai, nói đàng hoàng là phải tài viên luôn. Câu này có gì hiểu sao? Im lặng là bài. Thì nguyên nhân tốt tác vậy. Thứ hai là nói đàng hoàng là phải tài viên luôn. Tại sao mình nói đàng hoàng là phải tài viên? Có những người mà nói ra cái gì thì nó có sản phẩm viên. Mà nếu có những người nói là không có, cho nên người nói là không có. Thí dụ như có một người nào tự chúng ta đây hoặc chúng ta đi tự đây, mình nói cho một người khác, mình thấy một ai đó có một ngôi chùa, chúng ta nào đó có một ngôi chùa, còn tự nào đó có một ngôi chùa. Bây giờ là người nói mình có khi mình có tiền, không có nhà, không có một phần bị cười. Nhưng mình nói cho người khác và cái người đó họ móc tiền ra hoặc là móc một tài người ra thì đó là nói đàng hoàng là sai biệt luôn. Có những người họ của họ cũng kiếp này cũng có tiền cũng có nhà không có một tài biệt luôn, nhưng mà khi mà nói cho người cho một người khác thì người đó lại lấy tiền ra cười lấy vàng ra cười vàng đó mình có thể lấy mua một tài biệt luôn. Thì thấy có lẽ là cái gì nó nhiều, nó kêu nó vàng ra cô chủ đó, nhưng mà gặp những người khác họ càng ra họ nói được. Thì trong trường hợp này xin chia buồn, xin chia buồn cái người đó đã không những nói ra để có nhà có tiền để xây ngôi chùa, mà nhiều khi vì cái tình cảm cá nhân hay vì cái tâm nhỏ đấy nó ra để cho cái người kia người ta luôn được. Thì cái này chỉ giúp người đó mỗi người chúng ta có suy nghĩ đó để mà để xem lại chứ không mình lời gì. Có khi người ta muốn phóng độ nhưng mà nó không làm cái người đó mà nữa họ luôn. Thì cái lời nói nó không phải nói đàng hoàng mà phải chịu được. Có khi người ta tiêu tụ để xây ngôi chùa đó để mà tôn tượng nó để mà đứng cái chuông đó, nhưng mình nói sao đó để cho người ta phải làm cái chuyện đó thì mình sẽ không phục vọng. Người kia có phước là họ là thiên chủ, mình là cái người ăn theo, gọi là mình là cái người hùng đúc bằng cái lời nói, thì cái lời nói đó gọi là nói đàng hoàng. Chỉ có một lời nói nhưng mà ước mắt của mình đầy đủ, cũng không thua gì những người chủ họ đứng ra để họ cúng dường họ làm thua. Nhưng mà im lặng là bạn nói đàng hoàng hai câu này điều giải thích cho chúng ta về cái tâm của mình. Ta sẽ im lặng vì chúng tôi giải thích thêm một cái cạnh của câu này về mặt tâm lý. Tại sao chúng ta phải im lặng mà tại sao chúng ta không nói? Vì chúng ta im lặng thì chúng ta lại càng tại sao chúng ta im lặng vì chúng ta không nói? Cái bài kệ mà chúng tôi thuyết về pháp quyết tu mà quý vị thường nghe ở đây, người nào chưa nghe thì tôi nói, người nào nghe rồi thì nghe mà được. Muốn được yên tu phải biết cái môn, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như biết thường tâm lặng, chỉ nhớ trong lòng cũng tu. Cho nên là có những điều mà ở trước tai gai mắt thấy được rồi, nhưng cuối cùng mình thấy là vì mình có cái lặng này trong mình nó không có thành định. Đức Phật ngài có cả hai dạng này, sang hạ xã tắc gian sang đánh thức mà ngài bỏ, ngài bỏ thì đi vào trong rừng, ngài ngồi chỗ này để ngài tìm thanh tịnh của ngài, đúng không? Nhưng mà cái bài ngài đã có giá trị đó, nó không bằng giá trị cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là bài này. Nếu người nào có tâm thanh tịnh thì người đó có bài rồi, gì nữa? Và nếu tâm không thanh tịnh mà có một tấm bài thì được. Nếu người nào có tâm thanh tịnh thì người đó có nghiệp thanh tịnh. Người nào có cái nghiệp thanh tịnh thì người đó có quả tốt đẹp. Ở thiền thì lại tâm thanh tịnh. Thế là cái đường ở thiền thì có tâm thanh tịnh thì người đó có cái quả thanh tịnh, có quả là quả là. Nhưng mà cái sĩ là có mục đích là làm cái tâm thanh tịnh. Vì một thiền hành quốc tử tâm thanh tịnh thì cái nặng đó là cái thanh tịnh. Thì là nó hơn quả. Đúng là em lặng hơn quả. Em lặng hơn quả. Tại những gì đó, đó là cái lặng bình thường của cuộc sống, gửi chồng vợ con cái bạn bè dù gì cũng nhau. Nhưng một sự im lặng lớn đó là sự im lặng của tâm. Bây giờ biết Đức Phật ngồi với tôi là để im lặng thì đúng không? Thế không? Mà chính cái sự im lặng đó mà này thành Phật như thế cần lo lắng một ngày im lặng đúng không? Được không? Không phải cái sự im lặng này nó đè lại. Bây giờ không tự phần học quýt càng chịu là tự phần học quýt mà đánh giá cho người tử, người tây phương là cái tự phần học quýt mà đang diễn lắm thì đang diễn lắm. mà Phật thức thế này nó còn cao hơn nhiều. Trường hợp Phật thức ở Campuchia nó còn cao giá được, nó nhỏ hơn, thì cái Phật thức đặc biệt. Thế cái sự lãnh Đức Phật mà không chỉ là vàng mà còn là ở sàn cái vô lượng lọc đức quân. Để cái sĩ thắng qua mà mình là con Đức Phật thì con nhà thăm những con muốn thắng nha. Cái nào con nét cái nhà con nét chứ Phật cái nhà chúng ta hơn Phật là nó là Phật cái nhà vàng cái là nó. Rồi Đức Phật cái gì mà ngày từ bỏ cung nhà từ học từ bỏ vàng ngày từ bỏ hết vàng bạc không bắt bỏ để ngày tiên cái sĩ là thành tựu bằng các bộ thiền. Đức Phật tham thiền thì số thức quan ngồi trên bồ đề dưới gốc cây bồ đề bí mật và các thắng phần bỏ lên khi mình im lặng thì mình thắng được chuyện này, mình không im lặng cũng thắng được chuyện này. Im lặng nó thắng được chuyện nào, và nếu không im lặng nó thắng được chuyện nào. Im lặng nó đặt cái tâm của mình, không im lặng không đặt được tâm. Thì cái sự im lặng nó còn tiếp tục một đề của giá trị thì có. Thì nếu mình tập trung vào cái hơi thở, sẽ tô tỉnh giác ăn cho tí thở vô, sẽ tô tỉnh giác bắt cho tí thở ra. Thì khi mình tập trung vào cái hơi thở, thở vô ra thì mình thấy nặng. Và chỉ nặng đó giúp mình là thành thật. Cái bậc dạy đây là con đường độc nhất. Thì cái giai đoạn này là tiếp theo đây hấp cơ này các tiện cho đây là con đường độc nhất. Sát tài năng của Sứ Gia đưa đến thanh tịnh đúng sao? Đồ của Đức Thầy Hoàng này ta mới nhắc mà nhé, vượt quả cầu não. Đồ hát xà này là các cái mà nhé, diệt trừ khổ u. Nhà nhắc các cái mà nhé, thành tựu chánh trí. Niết bàn nát các cái chi Sứ Gia nhé, tiến bộ niết bàn. Vậy rằng đó là chắc tà rồi sẽ bị bắt tà hướng niệm sinh. Tức là và cái niệm sinh là gì? Nó là chú tâm vào Đức Phật, chú tâm vào cái đi chứng thành một của niệm thân, chú tâm vào cái vui buồn của mình niệm thọ, chú tâm vào cái tâm của mình niệm thân, và chú tâm vào các thiền học đang sanh đang diệt và các pháp đang sanh đang diệt đó niệm thọ. Mà muốn chú tâm được vào những đề mục như vậy thì chúng ta phải im lặng, im lặng là bạn. Thưa quý vị, chúng ta cũng không sống bao lâu nữa để mà thực hành cái sĩ này, cho nên phải đặt cái sĩ này. Mình nói mấy năm rồi, bây giờ ngưng nói vài năm rồi sao? Mấy chục năm qua mình càng nói thì càng phiền não, mình càng nói thì phiền não. Vì thế mà anh đứng một cái năm thôi sao? Đúng không? Và cái sự làm thì để làm cho mình hạnh phúc, tại sao muốn làm? Còn cái sự nói nó làm cho mình đau khổ, tại sao mình nói? Mà sự làm thì làm cho mình hạnh phúc, mình không làm. Mà nói thì làm cho mình đau khổ, mình lại nói. Dù mình này, dù mình đi hành, hành ý thức, danh sách, danh sách thì nhiều nhập, được nhập đi xuống có nhiều khó. Tại sao phải im lặng? Muốn được yêu thương phải biết ngu. Im lặng phải giải ngu. Nếu cái người nào mà gọi là không giải ngu thì im lặng được. Mình thấy cái điều trước tai gai mắt thấy được là mình thấy nó, mình không im lặng. Mình thấy nó, mà nói thì không bao giờ. Đúng, mất sức khỏe. Khi mình nói mất thì giờ mất sức khỏe, mất thì giờ mất sức khỏe đủ đủ. Mình không chúng ta mình được hết. Thì Phật tham thì số thức quan. Tham thì là gì? Tham thì tức là tập trung tâm thiết. Tiền tiền là tính cái tập trung tiền năng. Tiền năng là gì? Tiền năng là giới. Tiền năng là gì? Nó như cách nó từ cha nát. Cha nát tức là giới. Giới cái tâm vào cái thân giải vào. Từ từ nó xuống mình dán vào mà nó không kỹ thì nó rớt xuống. Bây giờ dán cái gì? Dán tâm này với cái người thợ, đúng không? Mà mỗi người chúng ta ai cũng thấy không thể nào dán tâm vào cái người thợ, chúng ta có thể rớt rớt qua rớt qua rớt qua. Mọi người nếu có dán thì dán chút xíu 5 phút rồi, mà trong 5 phút đó thì nó cũng rớt cũng khoảng mấy chục lần, đúng không? Rớt cái tâm ra khỏi cái thợ mấy chục lần. Như vậy thiền tha là tha nát, tha nát là dán tâm vào. Đức Phật tham thiền là số xuất quan, số xuất quan là hơi thở vô và thở ra, hơi thở vô và thở ra. Tức là tham thiền là số xuất quan là dán tâm mình vào, tập trung tâm mình vào cái hơi thở, đừng còn rơi xuống. Và khi mình tập trung vào cái hơi thở thì chúng ta thấy như thế nào? Chứ vừa nói mà vừa tu thở thì khó, phải như thế. Cái này mình tập mình ngồi kiết già lưng thẳng, đầu thẳng, chánh niệm chỉnh giác chú tâm vào hơi thở, khi thở vô khi thở ra xuống. Trong bài kinh Đại Niết Bàn mô tả những lời dạy cuối cùng của Đức Phật và mô tả những ngày cuối cùng của Đức Phật, thì lúc bấy giờ các tỳ kheo hỏi và Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật lúc mà Đức Phật gần Niết Bàn. Và kinh Đại Niết Bàn trong chương trình bộ, cái đường bộ thì có tất cả là ba bố bà tất cả, trong đó có một bài kinh Đại Niết Bàn mô tả những ngày cuối cùng và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thì đến tiền bạc cũng về đi mà Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng còn thấy ai là thầy? Này các tỳ kheo, lấy chánh pháp làm thầy. Bài kinh nói vậy, lấy chánh pháp làm thầy. Rồi Đức Phật nói tiếp, này các tỳ kheo, thế nào là chánh pháp làm thầy? Vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tức là sống niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp. Và Đức Phật nói tiếp, này các tỳ kheo, thế nào là sống quán thân trên thân? Vị tỳ kheo thở vô biết, thở ra biết, thở vô dài biết, thở ra dài biết, thở vô ngắn biết, thở ra ngắn biết. Câu hỏi Đức Phật nói lấy ai làm thầy? Như vậy qua cái câu trả lời này, lấy chúng ta làm thầy, mỗi người tự làm thầy của mình, và làm thầy nó trên cái hơi thở của mình. Hơi thở mình sẽ là thầy, hơi thở một cái chánh niệm chính là thầy của mình, hơi thở một cái chánh niệm nó là pháp, là đó là chánh pháp. Thế chánh pháp là thầy, mà muốn có chánh niệm thì phải đưa vào hơi thở. Như vậy hơi thở là cái người tâm của mình, muốn có chánh niệm thì phải bám vào hơi thở, mà có chánh niệm thì có thầy, mà có như này có Đức Phật. Đức Phật cả chúng ta về cho chúng ta hay nếu một người giáo chủ khác, một vị đạo sư khác, thì người ta sẽ nói rằng khi mà thầy nhập diệt, các con luôn luôn tự nhớ thầy, các con luôn luôn nhớ thầy để thầy phù hộ cho con. Người giáo chủ khác thầy sẽ nói như được mà con, các con phải chánh niệm trên hơi thở của mình, hãy quan sát chú tâm trên hơi thở của mình, và khi mình chú tâm hơi thở của mình mới được hạnh phúc. Và khi mình chúng ta mở thở mình thấy có chuyện gì mình đứng tâm rồi, mình ồn ào nó đứng tâm rồi chứ, đúng không? Những người mà ồn ào náo nhiệt thì không đứng tâm rồi. Những người mà cái sự người này cái sự người kia lời qua cái lại thì làm sao chúng ta mở thở được? Không phải vẽ hay mình sẽ làm cái gì khi lời qua cái lại. Lời quan tiếp lại đưa ta đến đâu sao không dừng lại thở nhẹ mà xong. Lời quan tiếp lại đưa ta đến đâu sao không dừng lại ở nhẹ là xong. Cái lời nói lại không có gì mà mình dừng lại thở chỉ là im lặng là bao. Tối nay về nhà nhé, không có lời nói tiếng lại với chồng mình được, người con mình được, người vợ mình được, đúng không? Mà những người đó cũng đáng để gì mà đâu mà không có đáng để một gì hết, đúng không? Im lặng là bao. Nói ngay mình đi làm cái em tàu mình thấy một cái lã đi làm đó. Nó đang tìm bài. Đang tìm bài. Đi làm là ai? Người quan tiếp là ai? Chưa ta tới lâu sao không dừng lại. Thở nhẹ là xong. Chúng ta phải cách tạm quả cái cộng này cũng giống như là chúng ta mở được. Chúng ta có cách tạm quả. Chúng ta không chúng ta mở được. Thì xin vừa nhắc về của họ. Thế là im lặng. Im lặng để mình muốn tặng một ngày 5 phút, 10 phút vậy. Sáng 10 phút, chiều 10 phút, tối 10 phút, một ngày 3 phút. Những người nào mà anh thấy cái quá trọng tiếng một sáng 20 phút, chiều 20 phút, có 20 phút trong 4 giờ mình có 1 giờ lo cho mình. Còn 23 giờ là nó tầm nó vỡ là con cho bạn bè cho những người này. Cái đời của mình là lo cho đã rồi, đúng không? Bây giờ 50 tuổi nó lo đủ cái chuyện rồi, mình không lo cho mình cũng tặng tội nghiệp chứ, mình rất là tội nghiệp mình chứ. Nên là qua tiếng lại cho người ta thấy đau sao không giữ lại thở nhẹ ý cảnh mình mở được. Còn nó cứ xuôi thì nó nổi. Mà lời nói tiếp lại là không thở. Tiếp lại là bạn. Hôm nay là tôi sẽ đến đây là không có tặng cái gì nhiều tặng mỗi người thì chung lương giảng, chung lương giảng tăng nhiều. Không tặng nhiều. Ý là em mỗi lần tới lại mỗi lần tôi quả. Đúng không? Lời nói tiếp lại giải quyết gì đâu. Sao không dừng lại giảm bớt đi sau? Lời nói tiếp lại giải quyết gì đâu? Cầm giận nhớ bớt lời thì mình có bớt lời thì mình biết. Còn nếu mình giờ nói tiếp lại thì không giải quyết gì hết. Im lặng. Im lặng. Sao không dừng lại giảm bớt đi sau? Lời nói tiếp lại như tốt đi sau. Sao không dừng lại thở? Miễn cười nhiều nhau. Lời qua tiếng lại tới khi đâu? Sao không dừng lại miễn cười nhiều nhau? Khi mình có một cái sự tu tập tốt dựa trên hơi thở thì mình nó có cảm giác, có mát mẻ, có sự vui vẻ, có sự quan hệ. Và khi có sự quan hệ thì miễn cười. Còn nếu mà gặp một cái người đó mình không quan hệ, có cười nó không có gì, có cười nó không? Vì suy nghĩ như thế, gặp một cái người mà mình không quan hệ, người nổi rồi, có người nổi. Nhưng mà gặp một cái người mình quan hệ thì người nổi. Mà cái quan hệ không phải là người nổi, mà là cái tâm mình. Cái tâm mình có tu thì cũng quan hệ được. Tâm mình có cái tu tập, có cái chánh niệm, có cái tự suy nghĩ cả, thì mình mới tham thứ người khác được. Mà khi tham thứ người khác thì mình mới cười. Mà nếu mình không tham thứ người khác thì mình cười được gì? Mình không tha thứ người khác được thì mình không cười được, mà khi mình tha thứ người khác thì mình cười được. Hai người giận nhau thì gặp mà bốn mắt nhìn nhau thì sao vậy? Đúng không? Đọc theo bốn mắt nhìn nhau, đọc theo cái gì? Muốn đạo hả? Đúng không? Cái người mà mắt nhảy nhau nhìn nhau thì cười được. Ở người ta đang tiền não nha, để bố phát tiền não im lặng là bạn im lặng có sự nhịn nhục, im lặng là thế này thế nhịn mà ông bà có nói gì nhẫn nại đến đâu cũng còn được không? Nhẫn nại là mẹ đẻ đến đâu mà muốn im lặng á là phải có mắt như một như biết cái miệng như vậy. Nếu được yên vô phải biết luôn, dù có con mắt có linh hồn, có tài linh biết thường tác giả, có tài linh biết thế là thường tác giả thôi, thường biết là có tài linh không nghe, càng nghe nhiều càng người nào càng người nào càng nghe nhiều. Mình có một cái bệnh rất nặng là mình nghe chỉ nó không rõ, chạy tới đây là rõ, mà khi chạy tới đây là rõ rồi thì mình càng người nào càng người nào càng nghe, càng nghe càng người nào càng người nào càng nghe. Và những chuyện đó cần nghe, nó cần thiết cái nghe chỉ mà là cái chuyện của mình. Mà nếu mình từ từ khó mà đi nghe thì mình không nghe lặng được, cái tâm mình không đi nghe lặng được. Mà khi mình đi lặng, mình muốn lặng thì mình không nghe. Mình muốn được im lặng để cái bài để mình được nghe, mà mình nghe nhiều mình không im lặng, nó là nguy hiểm. Mong rằng đây là một cái pháp môn rất rất đơn giản mà quý vị có thể áp dụng thử là của từng lễ cái kết quả như này. Cái người mà phiền não, cái người mà quan cái thì xin chia buồn với người đó, tại người đó tao khổ, người đó mau già, người đó mau bệnh, người đó mau chết. Tôi nghĩ rằng là đúng không? Người yên lặng mà tôi cái người tôi thiền thì người đó mắc nghe an lạc. Đạo ta chỉ một con đường tự lòng thanh tịnh mà hướng cuộc đời. An vui với nói cười trăm năm bằng bạc việc mà hạnh phúc. Đạo ta chỉ một con đường tự lòng thanh tịnh mà hướng cuộc đời. Tức là mình thanh tịnh hướng cuộc đời được. Còn là mình không thanh tịnh thì còn đường nữa. Mà muốn làm thanh tịnh thì phải chánh niệm trên cái nền thở. Khi mình chánh niệm trên nền thở rồi thì làm thanh tịnh. Mà làm thanh tịnh thì thương được. Tâm này là quý vị thấy cái gì biết là ở trong nhà mình ở chung vậy, mỗi người mỗi tánh mỗi ý không? Mình cũng thấy rất khó chịu. Nhưng mà nếu mình tu được cái pháp môn này mình sẽ dễ chấp nhận dễ. Im lặng, em im lặng là im lặng không, im lặng không, mà im lặng đây là im lặng để nhìn cho người hỏi. Cho nên nghĩ là im lặng là mình có cái số khác không, không. Im lặng để nhìn cho người hỏi, thì im lặng nó mới là im lặng. Chứ cái im lặng mà bụng nam mô, miệng nam mô, bộ tâm, đúng không? Có nhiều người đấy, người ta im lặng tức là người ta tu. Nó không nói, nó đi điện thăm. Nó mua bọc, nó bọc, nó không có nằm mua. Điện thăm nó bụng luôn. Người ta im lặng nó nói. Nhưng mà nhiều khi miệng nó mua một bụng bụng thì lặng nó không có, không có giá trị. Mà cái im lặng của người nào mà nếu cái im lặng mà để tập trung vào tập trung thở, chánh niệm trên thở, thì im lặng nó có sự im lặng. Thì chánh niệm có mặt cũng giống như ánh đèn xuất hiện, ánh sáng lên đến bóng tối tàn đi mất, thì cái im lặng nó không có mặt. Im lặng trên chánh niệm, chánh niệm trên cơ sở im lặng, chánh niệm và chánh niệm trên cơ sở mỗi người đều có cơ sở. Trước khi có cơ sở pháp thì người thường nói là cái tầm quan trọng của cơ sở, thì giá trị của cơ sở. Ý cuối cùng trong bài pháp này là gì? Im lặng không phải im lặng khóc, im lặng không phải im lặng khóc, mà im lặng là tức là im lặng để nhìn cho hơi thở. Đó mà hơi thở đâu còn nữa, hơi thở còn còn cái cảnh, hơi thở mất mất cái cảnh. Nếu được có 100 đường bạc nhưng mà hơi thở mất thì 100 đường bạc có cái gì đâu. Nếu như mà tôi có người chồng, người vợ, nếu tôi có nhiều người con, tôi có nhiều tài sản, nhưng mà hơi thở tôi không có được, thì cái đó tôi không có cái tiền gì, đúng không? Nếu tôi có 10 ngôi chùa, nhưng mà hơi thở tôi không có, thì có cái tiền không? Không có cái tiền hết. Cho nên hơi thở tôi không có. Cái mà nó chúng là thì người đó làm xong. Cái người nào không có trách nhiệm cho nên họ cũng được làm chết. Người đó không trách nhiệm cho nên họ cũng làm chết. Thế người có trách nhiệm cho nên họ cũng làm xong. Câu kể này chúng tôi nói hoàn toàn, phải nhắc tới tôi dù làm được, mà lại không mua. Phóng vật đưa đến diệt vong, người trách nhiệm không chết, kẻ phóng vật thì não của mình chết. Thế thì mình có căn thở, mình trách nhiệm cho nên thở mình thở, mà mình không trách nhiệm cho nên thở mình chết. Tại sao không trách nhiệm cho nên thở? Tôi muốn sống, tôi muốn chết. Đây là một cái Phật nói là tài niệm Phật một tình gốc. Tài liệu cổ xưa chứ không phải đây là ý kiến cá nhân của người nào, mà là đây là ý của Đức Phật. Cái Phật dạy vậy. Tại sao tôi chấp niệm cho nên thở? Tôi chấp niệm cho nên thở để tôi không tôi tu được. Còn nếu tôi không chấp niệm cho nên thở, tôi chống người thì làm, tôi chống người sẽ chết, tôi ở trong nhà người chết, tôi một người chết rồi. Vì nhờ hơi thở này chúng ta có trách nhiệm. Hơi thở này thì bản thân người biết nó không còn, nó không còn nhiều nữa, nó tự hết rồi, nó còn nhiều nữa. Cho nên thở này nó không còn nữa, nó còn bao nhiêu thành hết rồi. Mình muốn giữ lại cũng nó không bỏ lại mình. Và chúng ta lưu vào hơi thở này để chúng ta có trách nhiệm. Nếu chúng ta còn thở một kiểu là hơi thở mà có trách nhiệm thì chúng ta có mục tiêu trách nhiệm. Và các mục tiêu làm cái gì đó, chúng ta có cái thiện nghiệp, chúng ta có cái thiện pháp, chúng ta có thiện tâm, chúng ta có những cái phước báo trên mục tiêu đó. Còn nếu chúng ta có mục tiêu làm cái đó mà chúng ta không có cái niệm, thì chúng ta có mục tiêu làm có cái nghiệp đen, chúng ta có mục tiêu làm có nghiệp bất thiện. Thì cái tâm mình đưa vào đó là cái tâm có cái tâm này, mà nếu có trách nhiệm thì tâm mình là tâm thiện, còn tâm không trách nhiệm thì tâm mình là tâm thiện. Thì cuối cùng cái ly này chúng tôi dùng cái ví dụ là ly nước để nói cái nghiệp, nói cái tâm, nói cái thiện, nói cái không thiện. Nếu dùng cái ly nước thì cái ly của cái nước, cái ly nước, cái chai này cũng giống như là cái thân này, cái thứ tự nhiên, cái chai này, thì nó điểm dừng. Thì thứ hai là cái nước này giống như cái tầm, cái nước này giống như cái tầm. Thì thứ ba là trong cái ly nước này nó là ly cà phê, hai ly sữa, hai ly nước mật ong, hai ly nước đường, đó là cái trách nhiệm trí tuệ, hay là ly phúc tập, đó là cái hạnh của gì. Chúng ta bỏ một chút phúc tập vào đây thì cái ly chai nước này cũng như vậy. Nhưng nếu bỏ đường, bỏ mật ong, bỏ sữa vào thì chai nước cũng như vậy. Tâm mình cũng vậy. Cái ly thì có, cái này cái tâm này hành giống nhau. Cái tâm cũng có hành giống nhau. Nhưng mà cái chân điện có với người này hay là tham sân si nói người kia là quyết định cho cái số phận của bạn. Như vậy thì nhìn về ý tưởng nó giống nhau, nhưng về bản chất cái ly nước này uống được không, có giá trị không, là do cách bỏ thành ly cần ly nước. Còn ly này có, cái nước có, nhưng mà cái cách bỏ thành ly này thì mỗi người bỏ. Nếu tôi chánh niệm trên cái hơi thở thì tôi có trách nhiệm, và tôi có trách nhiệm thì ly nước tôi uống được, ly nước bọt. Còn nếu như mà tôi có cái tâm, nhưng mà tôi bỏ vào cái sự kinh tị, tôi bỏ vào cái sự quan sát, tôi bỏ vào cái sự sân si, tôi bỏ vào cái sự ngã mạn, tôi bỏ vào cái sự tà kiến, thì cái ly nước tôi có trách nhiệm. Hai tiềm thức, tức là giống như là hai đứa giống nhau, hai cái tâm nó có hai cái thứ này giống nhau, nhưng mà trong tâm này bỏ cái gì vào khác nhau. Ông sư này thì có lòng từ bi, ông bỏ cái từ bi vào. Ông sư này lòng ghét tị, ông bỏ cái lòng ghét tị vào. Chúng ta làm gì? Mỗi người chúng ta đang vậy. Và cái nước này nó thay đổi hàng ngày, thay đổi hàng giờ, thay đổi hàng phút, thay đổi hàng giây. Thì nếu mình lỡ bỏ cái chất độc vào trong cái nước này, phải lấy cái đổi gì, đổi nước gì, đổi gì, đổi nước gì, đổi chất gì, cái lỗi là đổi chất gì, cái tập thì cái ly nó không đổi, cái thân mình đổi, nó cố định, rồi cái ly, cái tâm mình nó cũng vậy, tâm mình sẽ bị cảnh. Nhưng mà cái chất trong cái ly này phải đổi lại, phải lấy cái thân mình ra, đưa cái tự mình sao, thì đưa được. Và một trong những cách để làm cho ly nước có giá trị đó là mình trách nhiệm cho người thở. Người nào có trách nhiệm cho người thở thì người đó đã bỏ cái trách nhiệm vào cái ly nước. Và người nào không có trách nhiệm cho người thở, tức là người đó đồng ý bỏ một cái cách phiền não vào cho người thở. Cho nên cái mỗi người quyết định cho cái số phận của mình, chứ không phải người khác quyết định cho mình. Tại sao tôi phải im lặng? Im lặng để tôi bỏ cái trách nhiệm vào, tôi bỏ cái trí tuệ vào. Còn nếu tôi lần qua tiếp lại, tức là tôi bỏ cái phiền não vào, thì nếu tôi không có trách nhiệm. Còn nếu tôi trách nhiệm, tôi im lặng trách nhiệm tỉnh giác, thì im nước tôi có trách nhiệm.
Thời gian không bền, đời người không mến. Thời gian lâu, đời người mất. Giá trị con người chỉ còn là cái nghiệp. Cái cách mình bỏ tức là cái nghiệp, cái cách mình bỏ tức là cái từ bi, cái chánh niệm, trí tuệ, sự tinh tấn, sự nhẫn nại, đó là cái cách bỏ mặc nghiệp. Thưa quý vị, hôm nay sư giải cho quý vị ý nghĩa con nói là im lặng của bạn theo một trình tự từ thấp lên cao. Cái cuối cùng của cái bài pháp này là gì? Là chúng tôi muốn cảm thán chúng ta về trong chúng ta, và mỗi người tự thấp xuống mà đi, mỗi người tự xây dựng cho mình cái thiện nghiệp, cái thiện căn, mỗi người tự xây dựng cho mình cái phước báo, chứ không phải người khác xây dựng cho mình cái phước báo, cái thiện nghiệp thiện căn. Đó là cái nội dung chính của bài pháp hôm nay. Thưa quý vị, thời gian đã hết, chúng tôi xin được kết thúc cái bài pháp của chị Bích Lợi. Xin thành tâm chú ý của mình tất cả chư thiên giúp lời cho đi người qua đại tuần pháp này. Tôi xin các hàng bao nhiêu lắm trong những năm rồi xin phổ biến đến người đại chúng tăng, những phụ nữ cùng những vị nam tín nữ được an tâm thường đạt trên bất tu hành, cuối cùng thành tựu tạo hóa giáo pháp. Xin thành tâm mỗi bước pháp này đến ngày gia đình thành phố và tổ chức nghi cùng với pháp sư đại diện, còn xin các vị đó mà việc họ làm của pháp tăng cao này cũng được thành tựu giải thoát biết cả tập nhập các thể nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Thank you.
Thank you.